đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy ngày 21 tháng 10 năm 2017. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, con chào chú. Hôm nay chú khỏe không?
Tôi cảm ơn tôi khỏe, thưa cô. Cô Loan tin là chiều nay cơ, nhưng mà bây giờ tôi vẫn cũng đang có cái tâm tình là lạy trời mưa xuống.
Dạ vâng.
Cả 2-3 tuần này không có giọt mưa, thưa cô.
Dạ vâng.
Dallas đang vào mùa thu, nhưng bước đi vào mùa của xứ dầu hỏa Hoa Kỳ thật là lạ lùng, bất chợt làm cho mỗi giác quan của con người cứ bối rối ngẩn ngơ. Hàng ngày chúng ta nhìn thấy rất nhiều sự vật hiện tượng, nhưng không mấy khi chúng ta nắm bắt sâu sắc, không biết đón nhận buổi giao mùa. Đó là vì chúng ta có cái thói quen nhìn nhưng không thấy, nhất là những gì đang xảy ra tại Việt Nam. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay nhìn và đã thấy những điều xảy ra cho những người dân, cho người dân và tất cả những nhà tranh đấu dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Từ thành phố Dallas, phát đi từ Đài Sài Gòn 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, như cô Nam Phương mới giới thiệu, chúng tôi xin gửi lời chào đến luật sư Lê Thị Công Nhân. Thưa nước cô Công Nhân, nghe được tôi ạ.
Xin chào chú Phan Đình Minh, chị Nam Phương và toàn thể quý vị thính giả của đài. Tôi là Lê Thị Công Nhân và hôm nay rất vui được trở lại trò chuyện với quý vị từ Hà Nội.
Tôi đang tính tôi hỏi là hiện tại cô đang ở đâu, mà tôi cũng đoán ngờ ngợ là cô sẽ trả lời ở Hà Nội. Thời tiết trong mùa thu Hà Nội thế nào, thưa cô?
Dạ thưa chú, là Công Nhân thì vẫn ở nhà mẹ đẻ từ xưa đến giờ, tức là ở Hà Nội, ở ngay trung tâm Hà Nội thôi ạ. Thời tiết Hà Nội thì bây giờ là mùa thu, nhưng mà thực sự là mùa thu thì nghe thì rất là lãng mạn, nhưng mà khí hậu ở Việt Nam ấy thì nó rất là đa dạng, phong phú, trong vòng một ngày mà có thể diễn ra đến 3-4 mùa, và con người thì rất là khó thích nghi kịp với cả cái biến đổi nhanh như vậy, cho nên là mùa thu lại là một cái mùa mà người ta cảnh thì đẹp nhưng mà người thì lại rất là hay bị bệnh á.
Tôi đang nghe thấy cô sụt sịt đấy. Nhưng mà thôi, cố gắng, chúng ta chương trình đã lâu lắm. Lần trước tôi nói chuyện với cô, và trước khi tôi nói chuyện với cô đã có lần tôi nói chuyện với mẹ của cô là bà Trần Thị Lệ, trên đường đi đến nhà tù đón cô cùng với cô Lê Thị Kim Thu. Nói chuyện về bà Trần Thị Lệ, cho tôi biết tình hình của thân mẫu của cô như thế nào, thưa cô công nhân.
Dạ thưa chú, là mẹ cháu, mà cháu thì năm nay là 65 tuổi và bị tai biến não cách đây 4 năm, tức là bước sang năm thứ 5, mấy tháng nữa là tròn 5 năm. Thì di chứng là mẹ cháu bị liệt nửa người, bị cấm khẩu. Và nói chung là tính tình thì cũng có những cái thay đổi, nó đặc trưng của cái di chứng của căn bệnh ấy. Và trí óc thì nhiều khi cũng bị lẫn và quên.
Về tình trạng của bà, tôi có cảm thấy điều muốn chia sẻ những nỗi thương mến của cô với mẹ. Về tình trạng của cô, tôi mừng cho bà vì cô biết những ngày tháng trong tù mẹ cô cũng rất là nhiều lo lắng băn khoăn cho cô. Và bây giờ ngược lại thì một phần nào nói theo kiểu người Việt Nam chúng ta là cô đang trả ơn sinh thành. Cô đang trả ơn sinh thành. Lần trước tôi nói chuyện với cô đã có 3 hay 4 năm rồi. Tình hình cuộc sống của cô hiện tại như thế nào? Tôi biết là cô có anh Quyền bên cạnh. Tôi biết là cô có một cháu gái rất là xinh xắn, rất là đẹp. Ngoài cái hạnh phúc gia đình bên cạnh cô, trong vòng tay cô, những sinh hoạt chung quanh Lê Thị Công Nhân như thế nào thưa cô?
Dạ thưa chú, thì gia đình của công nhân thì công nhân có một cái điều rất là may mắn, đấy là khi mà công nhân lên tiếng chống lại cái nhà nước độc tài cộng sản ở Việt Nam đó, thì công nhân nhận được cái sự ủng hộ đồng tình của toàn thể gia đình sinh đẻ ra mình đấy. Thì khi đó công nhân nhận gia đình công nhân thì có ba mẹ công nhân thì ly dị từ nhỏ. Đấy, và sau đó thì gia đình công nhân sống với bố dượng, ra Hà Nội sống với bố dượng. Công nhân là người quê ở Gò Công, Tiền Giang, và bố dượng là người Huế. Thì gia đình của công nhân có ba chị em gái và cháu là ở giữa, cháu có chị gái và em gái. Thì sau đó ba dượng của cháu thì mất cũng khá lâu rồi. Thì còn lại gia đình của cháu là bốn mẹ con ấy, thì chị gái và em gái đều lấy chồng trước cháu. Và khi cháu lên tiếng đòi dân chủ cho đất nước Việt Nam ấy, thì rất là may mắn là mẹ và các chị em gái thì đều ủng hộ. Đấy. Mặc dù không phải là ra mặt công khai, chỉ có mẹ cháu là ra mặt công khai. Đấy, cho nên là mặc dù đời sống vật chất thì Việt Nam là một cái đất nước phải nói là rất là nghèo, và gia đình của cháu thì hoàn toàn là người ta gọi là chân chỉ hạt bột ấy, ở tiếng Việt Nam, tức là chỉ có đi làm những công việc chính đáng và kiếm sống thôi, chứ không phải là những người làm ở trong cơ quan nhà nước có chức quyền, hay là những người gọi là buôn bán chuộc giật, và cũng không phải là những người gặp nói chung là cái điều kiện gia đình nhà cháu thì là trung bình của một đất nước nghèo. Đấy. Mà cái trung bình này là trung bình thật sự, chứ không phải chỉ là cái vỏ bọc ở bên ngoài. Giống như là những nhiều người ở Việt Nam tham nhũng ấy, hoặc là che giấu những cái tài sản bất minh bằng cách là giả vờ tỏ ra một đời sống bình thường, giản dị. Đấy, cho nên là mặc dù điều kiện kinh tế thì như những người trung bình khác của một đất nước nghèo, nhưng mà cuộc sống của gia đình công nhân thì nó là thực sự là đoàn kết và vui vẻ. Và cháu hoàn toàn, công nhân hoàn toàn không bị một cái áp lực gì của gia đình gọi là kìm hãm chống đối lại mình, mà thậm chí những cái người bạn đồng đội của cháu, rất nhiều người khi mà lên tiếng đòi dân chủ cho đất nước đó, thì cả gia đình của họ là rất là khiếp sợ, và thậm chí là còn cãi nhau và dẫn đến thậm chí là từ bỏ nhau, ly dị nhau, từ bỏ con cái, bố mẹ từ bỏ nhau, chỉ vì là một thành viên trong gia đình người ta dám lên tiếng đòi dân chủ trong khi vẫn còn sống ở quốc nội. Đấy, và vẫn bị cai trị một cách gọi là một cái nền cai trị độc đoán toàn diện bởi một cái chính quyền rất là sắt máu là chính quyền cộng sản. Thì một điều đặc biệt là cháu đã xác định là tức là không ưu tư gì về những cái chuyện yêu đương nam nữ khi mà lên tiếng hoạt động. Lúc đó cháu vẫn độc thân đấy, nhưng mà Chúa ban cho là khi ra tù đó thì trong số những người đến thăm hỏi thì có một người là anh trai của bạn Ngô Quỳnh. Bạn Ngô Quỳnh là một tù nhân lương tâm. Trong cái vụ án của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đó, Phạm Văn Trội và rất nhiều người khác, gần một chục người, năm cuối năm 2008 đó, bị bắt đi tù bởi vì là đã tổ chức những cái việc biểu tình và treo băng rôn ở trên đường phố để đả đảo chế độ độc tài, là nguyên nhân gây ra cái tình trạng tham nhũng cực kỳ lộng hành ở Việt Nam. Thì có một bạn là bạn sinh viên Ngô Quỳnh, tức là khi bạn đi làm những việc đó và bị đi tù ấy, thì bạn ấy rất là trẻ, sinh năm 84. Thì khi cháu ra tù đó thì anh trai của Ngô Quỳnh là một người đã đồng hành cùng với em mình trong suốt quãng thời gian em đi tù, thăm nuôi em mình, và trong cái hoàn cảnh là gia đình gần như là vì quá khiếp sợ mà gần như bỏ mặc Ngô Quỳnh ở trong tù. Thì người anh trai của Ngô Quỳnh biết mẹ cháu trước, tức là trước cháu. Nó giống như là cùng những người đồng cảnh ngộ đó, những người nhà đồng cảnh ngộ có người thân đi tù thì tự quen biết nhau, hỏi thăm, giúp đỡ nhau về những cái vấn đề thăm nuôi hoặc là tư vấn luật sư vân vân. Thì khi công nhân ra tù thì anh trai của Ngô Quỳnh là anh tên là Quyền, Ngô Duy Quyền, thì có cùng với luật sư Lê Quốc Quân đến thăm. Thì Chúa đã ban cho một cái tình cảm rất là đặc biệt, là hai người thì sau đó thì có những cái sự việc cần cháu nhờ anh Quyền chở đi lễ nhà thờ, vì khi cháu ra tù thì cũng không có bạn bè gì chở đi. Đấy, đi xe máy thì sợ, xong rồi anh ấy cũng thỉnh thoảng đến thăm thì hai người phát sinh cái tình cảm. Và sau đó thì tụi cháu quyết định là cảm thấy là rất là hợp nhau, và anh ấy hoàn toàn ủng hộ những việc mà cháu làm. Và đến bây giờ thì có thể nói là chồng của công nhân thì cũng là một người có những cái hoạt động xã hội để như là một đồng đội của cháu ấy. Và thậm chí là bây giờ còn làm nhiều việc hơn, bởi vì là đàn ông mà có sức khỏe đấy, tham gia và đã trở thành một thành viên của phong trào đấu tranh dân chủ của Việt Nam. Và thêm một lần nữa thì ngoài gia đình sinh ra công nhân thì công nhân có một gia đình riêng. Công nhân có một bé gái sinh năm 2011, cuối năm 2011. Thì cả gia đình nhỏ của công nhân thì đều cùng chia sẻ một cái lý tưởng, một cái chí hướng. Cho nên là về mặt tinh thần thì cuộc sống nói chung là rất là vui vẻ và đồng lòng. Còn những cái khó khăn về công ăn việc làm thì ngay khi anh Quyền với cháu đó hẹn hò, thì anh Quyền thì công an an ninh họ đã đến công ty luật mà anh Quyền đang làm việc. Anh Quyền lúc đó làm việc về sở hữu trí tuệ, luật sở hữu trí tuệ, và họ đã ép sếp của anh Quyền là đuổi việc anh Quyền ngay lập tức khi mà cháu với cả anh Quyền quyết định là đăng ký kết hôn. Đó là một điều rất kinh khủng. Và từ đó thì anh Quyền cũng làm thêm nhiều việc khác, nhưng mà đi đâu thì cũng chỉ được một tuần là đã thấy an ninh họ đã đến và gây áp lực đối với cả người chủ, và đều là bị người ta nói chung là đuổi khéo mình đấy. Họ cũng có lẽ là họ cũng rất là ái náy, chứ không phải không, mình cũng cảm nhận được cái điều đó, nhưng mà nỗi khiếp sợ nó vẫn còn bao trùm quá lớn ở xã hội Việt Nam. Cho nên là không chỉ riêng vì anh Quyền hay là công nhân, mà rất rất nhiều, gần như tuyệt đại đa số những người mà lên tiếng đòi dân chủ ở Việt Nam đó. Đấy, đặc biệt là những người mà muốn dấn thân trực tiếp thì gần như đều là không còn giữ được cái công ăn việc làm bình thường của mình trước đây nữa. Đấy, thậm chí là đi thuê nhà cũng cũng còn bị công an đến áp lực với chủ nhà để đuổi.
Tất cả những điều của mới nói ấy,
không thể nào mà kể hết được đâu trong một cái cuộc nói chuyện ngắn như thế này.
Tất cả những
có lẽ
điều
là cần một chuyên đề luôn
đấy. Được, có thể có một lần nào đó chúng ta ở trên Pow Talk chúng ta có thể nói cả nửa ngày được. Nhưng chương trình có hạn về chương trình phát thanh trên đài radio. Những điều mà cô vừa mới nói chúng tôi là những người không phải là thói quen đâu, nhìn nhưng không thấy. Điều cô mới diễn tả cho người Việt Nam trên cả hành tinh trái đất này biết rằng đó là trường hợp của tất cả những người Việt Nam tại nước Việt Nam mà người ta nói là có tự do, có dân chủ, có nhân quyền. Cô phát biểu trường hợp của cô là một trong những người đứng ra đòi đa nguyên đa đảng chống lại một nhà nước độc quyền. Cô biết là họ dùng cả hàng trăm cơ quan truyền thông để loan tin theo lệnh của đảng, tuyên truyền theo lệnh của đảng. Thì người Việt Nam chúng tôi ngay tại xứ Hoa Kỳ này cũng có chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chương trình đặc biệt dành cho người Việt Nam tại quốc nội. Chương trình không theo lệnh, không tuyên truyền cho bất cứ ai hay bất cứ một tổ chức đảng phái nào. Mà đặc biệt như cô với tôi hôm nay, chúng ta đang tuyên truyền cho người Việt Nam ôm chặt nhau, cho tự do, cho dân chủ và cho nhân quyền. Cách đây một thời gian cô bị bắt, đưa ra tòa và đi tù 3-4 năm với một người bạn, một người bạn rất là thân mến của cô, cũng là một người bạn rất là thân mến của tôi. Tôi muốn nhắc đến, tôi coi như người em, tôi muốn nhắc đến luật sư Nguyễn Văn Đài. Nguyễn Văn Đài bị bắt đã 3 năm. Nếu bị bắt đã 3 năm thì có cái tội gì thì đã xử rồi, tại sao cho đến ngày hôm nay cô là một luật sư, hay có những luật sư khác rất là thân mến với tôi như luật sư Hà Huy Sơn, tất cả đều chỉ chố mắt nhìn mà không biết chuyện gì xảy ra. Cô biết gì về trường hợp Nguyễn Văn Đài, luật sư Nguyễn Đài, thưa cô luật sư Lê Thị Công Nhân?
Vâng, thưa chú, cháu xin đính chính một chút ạ. Anh Đài bị bắt vào tháng 12 năm 2015, tức là đến giờ mới là gần 2 năm ạ, chứ chưa phải là 3 năm. Và đó cũng là một cái quãng thời gian rất là lâu đối với cả một cái vụ án. Đấy, và luật của Việt Nam đó thì ngay cả trong luật họ cũng đã quy định những cái điều rất là tùy tiện, tức là ban cho phía cơ quan nhà nước, những người hành pháp đó, một cái quyền lực gần như là vô biên trong cái việc giam giữ một người mà họ cho rằng là nghi can trong một cái việc gì đó. Và thậm chí ngay cả với một cái pháp luật tùy tiện đến như vậy rồi thì những người thực thi cụ thể đó họ lại còn tùy tiện hơn nữa. Họ mang cái tính cá nhân của họ, cái tính cục bộ của cái cơ quan tổ chức của cái ngành của họ để mà lạm quyền trong cái việc thực thi cái pháp luật hiện hành mà của chính nhà nước Việt Nam ban hành, tức là hai lần tùy tiện chồng lên nhau. Đấy, và để đối phó với dư luận quốc tế là những cái người nước ngoài cũng như là người Việt đang sinh sống ở nước ngoài. Đấy, còn ở trong nước thì tôi khẳng định luôn là họ không có quan tâm. Ở trong nước người dân sống như một đàn cừu như chú vừa mới nói đó, gần 1.000 các loại tờ báo dưới mọi hình thức, báo hình, báo tiếng, báo giấy, báo điện tử vân vân, gần 1.000 tờ báo với hơn 10.000 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam thì tất cả đều có, chỉ có duy nhất của ông tổng biên tập, đấy là ban tuyên giáo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Và tất cả các tổng biên tập của mỗi một tờ báo đó thì lại là một đảng viên. Và điều đầu tiên mà họ làm đó là luôn phải tuân thủ những cái chỉ đạo của Đảng Cộng sản, chứ không phải là của nhà nước Việt Nam hay là Quốc hội v.v. Mặc dù chúng ta đều biết nhà nước Việt Nam cũng là một nhà nước độc tài, nhưng về mặt hành chính đó, thì họ sẵn sàng trà đạp lên mọi cái mô hình, hình thái, cấu tạo của một nhà nước bình thường. Và họ tự cho cái đảng của họ còn bao trùm và cao hơn cả một cái nhà nước, chính phủ hay là quốc hội. Thì quay lại câu chuyện của anh Đài, như cháu vừa mới nói đó, là ở Việt Nam ấy, họ có hai lần tùy tiện lạm dụng quyền lực. Lần thứ nhất là tự họ quy định những điều như vậy ở trong luật. Và lần thứ hai là khi họ thực thi những cái điều luật đó, thì anh Đài bị bắt giữ và giam cầm cho đến bây giờ, cũng với một cái sự hành xử như vậy từ phía nhà nước. Và khi công luận quốc tế lên tiếng, dù là mạnh mẽ đến mấy thì đều nhận trở lại một cái thái độ trơ lì, trơ trẽn của nhà nước Việt Nam khi mà người ta đặt những cái câu hỏi về những cái trường hợp bị giam giữ quá lâu, như là trường hợp của luật sư Nguyễn Văn Đài. Thì cái vụ án của anh Đài đó, nếu như quý vị quan tâm đấy, thì anh Đài bị Cộng sản vu khống, khởi tố theo một cái điều luật mà chỉ có những nước độc tài mới có, và thậm chí là chỉ có những nước độc tài Cộng sản mới có. Đấy là điều luật 79, tức là có những hoạt động nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân. Thì ngay cả trong cái điều luật đó chúng ta đã thấy rất là lố bịch, bởi vì ở Việt Nam làm gì có chính quyền nhân dân, chỉ có chính quyền của Đảng Cộng sản mà thôi. Và anh Đài bị bắt như vậy đó, thì cùng với một cái người cộng sự, một bạn trẻ tên là Vân, tên là Hà, Lê Thu Hà, và họ giam giữ như vậy trong một cái sự im lặng trường kỳ trong khoảng một năm rưỡi. Thì đến mùa hè vừa rồi, cách đây khoảng 2 tháng, thì họ, nhà nước Việt Nam đồng loạt bắt thêm rất nhiều người, gần 10 người, ghi rằng là đồng bọn trong cái vụ án của anh Nguyễn Văn Đài, tức là bị đưa vào trong vụ án của anh Nguyễn Văn Đài. Và như vậy thì chúng ta thấy là ở nhà nước Việt Nam họ đang vẽ ra một cái dự án để đàn áp những cái người lên tiếng đòi dân chủ cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam. Và cái vụ án đó được vẽ ra thành một cái dự án rất lớn, xuyên suốt Nam Bắc. Trong vụ án anh Đài đó thì họ đã bắt anh Nguyễn Bắc Chuyển, là một cái tín đồ Phật giáo ở trong Sài Gòn. Anh Trương Minh Đức là một tín đồ Công giáo ở trong Sài Gòn. Anh Nguyễn Trung Tôn là một mục sư Tin Lành ở Thanh Hóa. Và rất là nhiều người khác. Anh Nguyễn Văn Túc là một cái người nông dân, một tù nhân lương tâm vừa mới ra tù được một thời gian ngắn, một năm gì đó, thì đã bị bắt trở lại. Và đó là những người mà đã bị bắt đưa vào anh Phạm Văn Trội nữa, trước đây là Hà Tây, bây giờ là Pháp Nhật, cũng là thuộc về Hà Nội. Bên cạnh đó đấy, thì không những là trong vụ án của anh Đài mà họ còn bắt rất nhiều người khác thành những vụ án nhỏ khác ở cấp tỉnh. Còn vụ án của anh Đài thì đã được nâng lên gọi là cấp trung ương, tức là xuyên Việt các cái thành viên ở khắp nơi ở trên lãnh thổ. Và họ là một người trong cuộc thì công nhân thấy rõ rằng những việc của những người như là anh Đài, như công nhân ấy, vừa mới nói đó, chúng tôi là những cái người lên tiếng đòi dân chủ cho Việt Nam, và chúng tôi lên tiếng một cách rất là ôn hòa. Bởi vì thực sự là đây là một cái sự thật, một cái thực tế, cũng không còn một cái khả năng nào khác trong cái việc chúng tôi thấy rằng để mà chúng tôi có thể thực hiện được trong cái việc lên tiếng của mình chống lại cái sự độc tài của nhà nước Cộng sản Việt Nam, ngoài cái cách là ôn hòa. Bởi vì Cộng sản là có thể nói là một cái bậc thầy như là một bậc thầy ma quỷ, đấy, chứ không phải là bậc thầy tích cực, một bậc thầy ma quỷ về việc sử dụng bạo lực và các cái hình thức khủng bố để mà họ đạt được những cái mục đích của họ. Thì đứng trước một cái kẻ như vậy, một cái mà lịch sử thế giới hiện đại đó, người ta vẫn còn một cái sự kinh hãi, vẫn còn một cái bóng đêm bao trùm khi mà nói về chủ nghĩa cộng sản, chứ không phải như là cái thái độ khi nói về chủ nghĩa phát xít, mọi thứ đã được rõ ràng. Thì chủ nghĩa cộng sản vẫn còn bao trùm một cái bóng không hề nhỏ ở trên thế giới hiện nay. Quay lại câu chuyện của anh Đài, đại thưa với chú là anh Đài đã bị bắt như vậy và đến bây giờ hoàn toàn vẫn chưa có cái được gọi là kết luận điều tra, tức là cái bước của việc khởi tố điều tra về phía công an. Và sau cái bước có cái bản kết luận điều tra đó thì sẽ được chuyển sang cho bên viện kiểm sát để làm cái bản gọi là cáo trạng để truy tố. Sau khi bản cáo trạng được hoàn thành thì mới chuyển sang bên tòa án, và bên tòa án người ta sẽ nghiên cứu một thời gian rồi người ta mới đưa ra cái quyết định là mở cái phiên tòa xét xử. Chính vì vậy mà cái việc vụ án của anh Đài đó, cái thời gian giam giữ sẽ còn kéo dài rất là lâu. Và ở đây tôi nói thật với quý vị luôn là tôi là một người ở trong nước, mà thưa chú, khi mà nói chuyện với cộng sản đó thì công nhân thấy rằng là không thể đối thoại với họ được. Thậm chí đấy là quan điểm của công nhân là như vậy, chứ không phải là chúng ta sẽ đối thoại như thế nào với cộng sản, bởi vì cộng sản luôn luôn nói dối. Và công nhân là một người ở trong nước, công nhân không nhìn thấy bất kỳ một cái dấu hiệu nào là một cái sự một cái tia sáng sám hối nhỏ nhoi, tức là nó thể hiện trong những cái sự thay đổi hoặc là tạm ngưng những cái chính sách sai trái của họ, hoàn toàn không có. Sự lừa dối vẫn được tiếp tục đắp đầy qua năm tháng, ngày qua ngày, sự kiện này qua sự kiện kia. Tất cả những cái gì được gọi là chính trị của Việt Nam hiện nay, theo quan điểm của công nhân đó, chỉ có trong ba từ thôi, đó là bạo lực, lừa dối và tham nhũng đến tận cùng. Còn ngày nào làm được như thế thì chúng còn hay ngày đó, chúng còn bám chặt đến ngày đó và ngoan cố cho đến chết. Cho nên câu chuyện của vụ án của anh Đài bị giam giữ rất lâu thì đối mặt với những cái tiếng nói thắc mắc, những câu hỏi của công luận như là của chú hoặc là của các cái cơ quan báo chí quốc tế, các cơ quan nhân quyền quốc tế, các cái chính phủ trên thế giới quan tâm đến Việt Nam đó, thì là một sự trơ trẽn, trơ lì, ngoài sức tưởng tượng khi mà họ đã giam cầm anh Đài và những người bạn của mình lâu một cách vô thời hạn như vậy. Đấy, và đó là một cái thực tế mà công nhân thấy rằng không thể nào mà có thể đối thoại với cộng sản tại cái thời điểm hiện nay. Đơn giản là vì họ không muốn đối thoại, họ ngoan cố đến chết, và đối với họ tất cả công cụ để mà họ duy trì quyền lực chính là cái bộ máy tuyên truyền một chiều giả dối một cách toàn diện và họng súng. Đấy, đó là những cái mà phong trào đấu tranh dân chủ của Việt Nam đang phải đối mặt. Nói chung cũng như là riêng cho trường hợp của anh Đài và những người bạn trong cái vụ án mà chúng ta đang thấy rằng là nó đã bị kéo dài một cách không thể nào mà dự đoán được nữa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây được phát đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, tất cả các diễn đàn bạn, tất cả những đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Tôi hiểu những điều cô nói, và tôi nghĩ là tất cả những người Việt Nam trên hành tinh trái đất này đều hiểu những cái điều cô nói về Nguyễn Văn Đài. Nó cũng không có cái gì để nó tố được và nó nhốt vào trong nhà kho, tại vì bắt đầu nó bắt Nguyễn Văn Đài qua cái điều 88 là tuyên truyền chống nhà nước. Thấy chống nhà nước chưa có cái gì mà mốc mùa lắm, nó kết sang cái tội lật đổ nhà nước. Những người sinh hoạt dân quyền dân chủ trong nước ấy, mà có con mà ôn hòa như cô ấy, hay một cô bạn trẻ của cô nữa, là đó là cô Huỳnh Thục Vy, có con. Những người có con như vậy đã được ông nhà văn nổi tiếng đấy, chắc cô nghe cô biết, nhà thơ nổi tiếng đấy, Trần Mạnh Hảo là một người đồng quê với tôi, có lần nói với tôi, bác ạ, Bắc Minh ạ, nó dùng con em để nó bóp dế em. Nó dùng con em để nó bóp dế em. Cô nói Đảng Cộng sản là bậc thầy của ma quỷ. Tối qua Trong lúc chuẩn bị cho chương trình từ cánh đồng mây với luật sư công nhân ngày hôm nay, tôi có đọc một cái đoạn là vào đầu khoảng năm 1930, sau đó, đó Đảng Cộng sản đã gửi cả hàng trăm đảng viên của đảng này đi sang bên Nga. Bên Nga được huấn luyện rõ ràng cách thức làm sao để giết người, để kiềm hãm người. Nói về những người đàn bà rất là can đảm như cô, và có một người bạn trẻ nữa cô cũng rất là thương mến và tôi cũng rất là thương mến mà đã lên chương trình này, tôi muốn nhắc đến trường hợp cô mẹ Nấm, rồi một người thân mến ở Hà Nội mới đây bị bắt tù nữa là cô Trần Thị Nga. Những người phụ nữ như thế này bị bắt tù giam 10 năm về tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước, những cái bản án như vậy có phải là một cái điều răn đe kinh khủng của nhà nước đối với những người đang ở bên ngoài đang sinh hoạt dân chủ hay không, thưa luật sư Lê Thị Công Nhân?
Vâng, thưa với chú là phong trào đấu tranh dân chủ của Việt Nam đó, thì tính từ năm 2005 cho đến nay, bởi vì trước đó có một cái đợt đàn áp cũng rất là lớn vào khoảng năm 2001 hay là 2 đó, thì án tù cái đợt đó cũng rất là nặng đối với cha Lý, đi tù lần thứ hai, đối với anh Phạm Hồng Sơn, rồi các anh Nguyễn Khắc Toàn, Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình, vân vân. Thì đến năm 2006, 2005, 2006, 2007 đó, thì khi mà công nhân và anh Nguyễn Văn Đài đó là bị bắt khởi đầu cho một chiến dịch đàn áp mới sau khi Việt Nam đã được gia nhập WTO đó, thì cái thời điểm đó thật là một cái sự lạ, may mắn lạ lùng, bởi vì người ta chưa từng thấy một cái thời điểm nào mà những cái vụ án chính trị ở Việt Nam đó lại có cái mức án thấp như vậy so với những cái vụ án chính trị tại những thời điểm trước đó và sau đó. Sau đó tức là khi mà công nhân bị bắt đầu năm 2007 đó, thì 2008 là các cái mức án đã bắt đầu tăng dần lên. Đấy, và đợt đàn áp hiện giờ thì không phải chỉ là câu chuyện của bạn Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là mẹ Nấm, và chị Trần Thị Nga bị mức án 10 và 9 năm tù. Mà trước đó gần một năm đó, thì chúng ta biết đến một cái trường hợp là vụ án của chú Trần Anh Kim, là một cựu sĩ quan quân đội ở cấp chỉ huy đó, của quân đội Thái Bình, đại tá Nguyễn Lệnh Trần Anh Kim, và anh Lê Thanh Tùng là một tín đồ Tin Lành. Thì họ vừa ra tù thì được một vài tháng đã bị bắt trở lại tiếp tục, sau khi mà họ tuyên bố thành lập một cái lực lượng dân tộc cứu quốc, lực lượng dựng cờ dân tộc cứu quốc, bởi cái tên nó hơi dài. Thì vừa mới công bố cái chương trình như vậy bằng văn bản ở trên mạng thôi, thì hai người đó đã bị bắt giữ ngay trở lại ngay lập tức. Và mức án đưa ra đối với chú Trần Anh Kim là 13 năm tù, và anh Lê Thanh Tùng là 12 năm tù. Một người ở Thái Bình là chú Trần Anh Kim, và anh Lê Thanh Tùng là ở Sóc Sơn, gần sân bay Nội Bài đó, ở Hà Nội. Thì công nhân cũng đã cảm thấy được một cái sự đàn áp cực kỳ là khốc liệt, mà nhất theo như công nhân theo dõi đó, từ năm 2005 cho đến nay, đó chính là đợt đàn áp năm 2017. Bởi vì các cái mức án đưa ra là gần như là gây nên một cái, thực sự là gây nên một cái cú sốc đối với người dân cũng như là phong trào đấu tranh. Bởi vì gần như là không ai hình dung nổi chúng tôi không làm một cái điều gì sai trái, bạo lực hay là lừa dối. Thì về mặt quan điểm chính trị đối lập hoàn toàn với Cộng sản, thì cũng không thể hình dung nổi là đúng ở đây chúng ta tạm thời là không nói đến cái việc là chúng tôi hoàn toàn đúng về mặt đạo đức, chúng tôi hoàn toàn oan, mà xét về cái thực tế của Việt Nam là chính quyền Cộng sản vẫn đang nắm quyền cai trị tuyệt đối bằng tuyên truyền đối trá và bạo lực, thì những người lên tiếng chống lại họ thật khó có thể tự nghĩ rằng, tự tưởng tượng ra rằng mình có thể là một trường hợp đặc biệt tránh được những cái đòn thù, những cái sự đàn áp khốc liệt của nhà nước. Nhưng đến cái mức độ 10 năm tù thì quả thực là một cái sự choáng váng, bởi vì đó là một con số quá lớn và một cái sự tù đầy thật là khó có thể hình dung được ở thế kỷ 21, trong một cái thời đại mà công nghệ thông tin kết nối toàn cầu đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đấy, hơn cả hàng trăm năm trước cộng lại, cái sự phát triển vũ bão như vậy về mặt thông tin, về mặt kết nối, về mọi phương diện của đời sống xã hội, của khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật, kinh tế, tài chính, là của tình người, của sự liên đới, của tình người mà một cái nhà nước giữa thế giới này vẫn có thể trắng trợn làm những cái việc đàn áp người dân của mình, cất tiếng nói để mà thực thi cái quyền con người, để mà đòi dân chủ. Không ai có thể hình dung được là những mức án có thể nặng nề đến như vậy, trừ đó chính là bậc thầy của cộng sản còn lại trên thế giới bây giờ, cũng chính là người anh cả đỏ, chính là người bạn quý giá nhất của Việt Cộng, đó chính là Trung Cộng. Công nhân phải nói rõ như vậy, bởi vì cũng xin được chia sẻ với quý vị, công nhân không phải là một người ghét Trung Quốc một cách cực đoan, bởi vì công nhân thấy người dân Trung Quốc cũng vô cùng là khốn khổ khi mà sống dưới một cái chế độ cộng sản, và ở đất nước của họ vẫn có những người tốt, vẫn có những người đấu tranh dân chủ. Và cái sự kiện Thiên An Môn thì nó là một cái vết cứa vào trong trái tim của công nhân. Mỗi khi nghĩ đến đất nước hàng xóm Trung Quốc thì cái thế hệ sinh viên đó cách đây 30 năm đó, bây giờ họ đã trở thành những ông bà nội, ông bà ngoại. Và khi mà họ bị đàn áp như vậy, họ bị giết chết trong đêm tối khi mà cắm lều, dựng lều để cắm trại biểu tình ở trên cái quảng trường Thiên An Môn. Và sau đó thì xác của họ đã bị phun xăng và đốt cháy ngay trong đêm thành tro bụi và dọn sạch đến mức độ mà người ta có cảm giác như đang xem một bộ phim kinh dị thực tế diễn ra trong cuộc đời, một bộ phim ma, một bộ phim xác sống. Thì đất nước Trung Quốc, công nhân phải nói rõ như vậy, và công nhân dùng từ Trung Cộng, tức là gì? Những người Trung Quốc, những tên cộng sản Trung Quốc mà ôm những cái giấc mộng hoang đường và ác độc cai trị người khác, không những là con người của họ, thân thể của họ bị mất tự do, mà thậm chí chúng còn hoang đường đến mức mong muốn cai trị cả tư tưởng, suy nghĩ và tình cảm của con người. Thì Việt Cộng có một cái người bậc thầy, một người thầy, một người anh cả như họ, cách mà họ vẫn nói đó. Và bây giờ càng ngày thì Việt Nam càng thể hiện rõ cái sự người ta hay gọi là thái thú, tay sai, bám riết lấy những cái sự hỗ trợ về mặt tài chính cũng như là về mặt huấn luyện bạo lực vũ trang của Trung Cộng để giúp cho Việt Cộng giữ được cái sự độc tài để cai trị người dân Việt Nam như là một cái nhà tù lớn, như là một cái bầy nô lệ để cho bọn chúng bóc lột và hủy hoại những cái gì được gọi là tinh hoa tươi sáng, những gì được gọi là nhân văn tốt đẹp của con người Việt Nam.
Cô dùng ba chữ cho cộng sản bạo lực, lừa dối, tham nhũng là đúng đấy. Là đúng đấy, tôi sẽ đề cập đến. Nhưng có một cái người cô nhắc làm tôi cảm thấy tôi trùng lòng lắm. Đó là Trung tá Quân đội Nhân dân Trần Anh Kim. Ông Trung tá này cũng không thua tôi bao nhiêu tuổi đâu. Nếu mà cộng vào 10...
gần 70 đấy.
Nếu mà cộng vào 13 năm nữa thì không biết ra khỏi tù còn chống gậy được không. Cô nhắc đến tham nhũng thì những năm gần đây, năm 7 năm gần đây, hàng chục ngàn gia đình, chứ không phải hàng chục đâu, hàng chục ngàn gia đình của các quan chức chuyển tiền ra nước ngoài mua nhà, tậu biệt thự, lâu đài, xe đắt tiền. Gia đình chúng đã đi tìm đến xứ Tư Bản mà sợ rằng sẽ dễ chết ở trong nước, là vì ngay Nguyễn Xuân Phúc đã có 3-4 căn nhà ở Nam Cali, và mỗi một căn như vậy có cả hơn triệu đô la, tiền đâu mà nhiều thế. Tiền đâu mà nhiều thế. Những cái điều mà cô vừa mới tâm tình với tất cả mọi người trên hành tinh trái đất này đấy, từ năm 2006 cho tới bây giờ, và bây giờ là 11 năm, cô đã vào tù và ra tù. Cái điều cương quyết của cô ngày hôm nay tiếp tục tranh đấu dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam, nó còn vững, nó còn mạnh như những năm đầu tiên hay không? Hay nó có gì thay đổi hay không, thưa cô luật sư Lê Thị Công Nhân?
Thưa quý chú, không có một cái gì thay đổi hết. Mỗi một ngày trôi qua thì công nhân lại thấy rằng những việc mà công nhân đã làm đó là hoàn toàn đúng. Nhưng vẫn chưa đủ để mà có thể đạt được những gì mà công nhân mong muốn, cũng như là những người dân Việt Nam mến yêu dân chủ người ta mong muốn. Tức là gì? Kết quả vẫn chưa đạt được. Nhưng công nhân cũng không có một cái sự ảo tưởng nào. Bởi vì là một người sống ở trong nước thì không thể nào ảo tưởng, có muốn ảo tưởng cũng khó. Tất cả những cái thực tế đang diễn ra hàng ngày ở xung quanh là một cái sự bức bách, một cái sự bóc lột, đàn áp, một cái sự bịt miệng. Mà nó không chỉ đến từ một cái nền chính trị như vậy, mà cái nền chính trị đó nó đã cai trị độc tài đến mức là cái sự độc tài đó nó còn ăn sâu cả vào cái văn hóa của người Việt bây giờ. Bất kỳ một cái nhân viên nhà nước nào, công nhân đều cảm giác rằng là, tức là 100 người thì có đến 99 người đều là những cái tên độc tài nho nhỏ trong cái hoàn cảnh mà họ đang làm việc, trong cái thẩm quyền, cái không gian, cái thời gian mà họ đang làm việc, khi mà họ đối xử với người dân. Và người dân Việt Nam bây giờ cũng đối xử với nhau như vậy. Bất kỳ ai cảm thấy rằng mình đang có một lợi thế và đối tác của mình đang bị yếu thế thì người có lợi thế sẽ gần như là tự động cư xử một cách hết sức là độc tài đối với cả cái người kia, mà chúng ta vẫn gọi là làm ăn chuộc giật đó. Tức là lợi dụng vào cái vị thế của mình mà làm những cái điều rất chi là xấu xa. Và họ sống như vậy là bởi vì người Việt bây giờ dưới sự cai trị của cộng sản, họ đã trở nên vô thần vô đạo. Chỉ cần khuất mắt trông coi là họ có thể làm bất kỳ một chuyện gì, tất cả chỉ vì cái lợi của bản thân họ. Và cái lợi đó thật là thảm hại khi mà nó lại là một cái lợi ngắn hạn. Thưa với chú, chú vừa mới nói câu chuyện chú Trần Anh Kim nếu mà ra tù bình an 13 năm đó, không có vấn đề gì về sức khỏe trong tù mà ra tù đó, thì chắc chắn là đã trở thành một ông lão 80 mấy tuổi rồi. Thật là khủng khiếp khi mà chúng ta hình dung đến những cái điều đó ở thế giới này vào thế kỷ 21, khi mà người Việt Nam như chú nói đó, thì rất rất nhiều những người giàu có, đó là những quan chức nhà nước, những tên tham nhũng, hoặc là sân sau của những tên tham nhũng, tức là các cái đại gia mà họ vẫn tự gọi họ là các doanh nhân kinh doanh đấy. Và nhờ là sân sau của các quan chức cấu kết với nhau thì những cái người đó họ được những cái đặc quyền, đặc lợi, thuận lợi đến lạ lùng trong cái việc kinh doanh của mình, và họ áp đảo được, lấn át được những cái doanh nghiệp khác không phải bằng một cái sự cạnh tranh chính đáng và minh bạch. Và họ đã thu những cái nguồn lợi bất chính khổng lồ đến cái mức độ ở Việt Nam bây giờ như chú nói đó. Cái hàng chục ngàn người là quan chức nhà nước, là các cái doanh nhân, là sân sau của các quan chức đấy, giàu có đến mức độ đi mua nhà trên, mua bất động sản, đi đầu tư, mang tiền ra đi tiêu xài trên khắp thế giới. Nhưng 90 triệu dân Việt Nam ở trong nước thì tuyệt đại đa số, thưa với chú, vẫn là đất nước Việt Nam vẫn là một đất nước nghèo nàn lạc hậu.
Thưa cô,
dạ. Số người dân,
thưa cô Lê Thị Công Nhân,
hiện đại đa số người dân thì vẫn chỉ lo kiếm cái miếng ăn hàng ngày thôi. Đó
cô
là
biết
cái thực tế của Việt Nam.
Cô biết ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, ông Mikhail Gorbachev đã tuyên bố như thế này: tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản, ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng Đảng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền láo và dối trá. Chúng ta, trong đó có cô có tôi, chúng ta hãy làm những gì có thể và cầu nguyện những gì chúng ta chưa thể làm được. chúng ta đang vào những giây phút chót trong chương trình từ cánh đồng mênh ngày hôm nay, như cô nói ban đầu, tức là không trong trường có, trong chương trình có mấy chục phút đâu, không biết thế, làm thế nào để nói đây. Bây giờ chúng ta đang vào những giây phút chót rồi, tôi dành lại cho cô một đôi phút nữa, có lời tâm tình của cô với tất cả những người Việt thân mến, rất là thương Lê Thị Công Nhân. Trong trường hợp của cô, nhìn hình dạng của một người nữ luật sư rất là trẻ mà bị các bọn công an nó đánh kinh khủng lắm. Bây giờ cô nói đi, còn một đôi phút nữa chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa cô Lê Thị Công Nhân.
Rất cảm ơn chú vì đã luôn nghĩ về cháu với những cái hình ảnh tươi trẻ như vậy. Năm nay cháu gần 40 rồi ạ. Cháu đi tù cái đây 11 năm rồi. Vâng, mặc dù ít tuổi trong phong trào nhưng mà bây giờ cháu ấy được các bạn trẻ coi như là cựu trào. Đấy, coi như là thuộc về thế hệ trước rồi. Vâng. Và thời gian trôi nhanh thật, mười mấy năm đã trôi qua đấy, chứ không phải là vài năm đâu ạ. Chúng ta cũng thực sự là không hiểu sao vẫn có một cái niềm tin chính nghĩa sẽ chiến thắng. Cái điều đó nó thực sự là vẫn luôn tồn tại và là một cái niềm hy vọng, và khiến cho dù đối mặt với cả một cái chính quyền man rợ như vậy, cả một cái đất nước, một cái dân tộc lụn bại ở trong những cái khát khao vô vọng về tiền tài và bị bần cùng hóa về mọi mặt dưới sự cai trị của Cộng sản. Nhưng những người đấu tranh dân chủ ở Việt Nam thì họ đã trở thành những con chiên ghẻ của bầy ma quỷ. Cho nên chúng ta hãy hiểu rằng họ thực sự là những cái ánh lửa, những cái tia sáng trong một cái vũng lầy tăm tối. Vâng, bởi vì dưới một cái sự cai trị của ma quỷ mà bạn lại trở thành đứa con cưng hay là cháu quan thì rõ ràng là bạn đã bước đi vào cái con đường đi xuống địa ngục. Và thật là may mắn khi mà nghĩ đến cái logic như vậy thì công nhân cảm thấy tự tin và cũng có một chút tự hào nho nhỏ về bản thân rằng tôi đã là một cái sản phẩm lỗi, là một con chiên ghẻ, là một kẻ black sheep trong một cái vương quốc ma quỷ, đó là nhà nước Cộng sản Việt Nam. Xin cảm ơn ạ.
Thưa luật sư Lê Thị Công Nhân, trong buổi nói chuyện gần 50 phút của tôi với cô ngày hôm nay, cô cho tôi cái cảm nhận, và tôi nghĩ rằng tất cả những người khán thính giả trên toàn cầu nghe cô đều có cái nhận xét là ở Việt Nam người dân có thể sinh sống tự do, hai chữ tự do tôi đóng ngoặc và mở ngoặc kép. Nhưng phải biết muốn được sinh sống tự do phải biết một số điều kiện tối kỵ. Đó là đừng bao giờ nói hay làm bất cứ điều gì có liên hệ đến việc gây nguy hại cho quyền lực của Đảng Cộng sản. Đừng bao giờ đòi bỏ điều 4 hiến pháp. Đừng bao giờ nêu bật tính không chính đáng chính danh của chế độ Hà Nội. Nhưng những người luật sư thân mến như cô, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Bắc Chuyển, Lê Quốc Quân, Trần Thu Nam, Hà Huy Sơn đã hiên ngang vi phạm các điều này bằng cách dùng thực tiễn đời sống cùng với kỹ thuật pháp lý, pháp luật để minh chứng có khoa học và trong phương thức hòa bình rằng Việt Nam không thể có sự lựa chọn nào khác hơn là con đường đa nguyên, dân chủ, đa đảng. Những người tôi vừa mới nhắc đến, những người luật sư trẻ đối với tôi đã không e ngại đến việc sẽ bị tống giam, vợ con hay chồng con sẽ rơi vào cảnh túng thiếu và gia đình sẽ bị tru dập. Luật sư Lê Thị Công Nhân cũng như những người bạn luật sư thân mến của cô và của tôi, họ đã đốt lên những ngọn lửa thiêng của dòng Lạc Hồng, đã bừng lên ngay từ trong nước. Ngọn lửa này đang được nối kết từ trong nước ra bên ngoài quốc, ra tất cả những người Việt Nam bên ngoài trên toàn cầu với tất cả mọi vòng tay Việt Nam để cùng tạo nên một sức sống mới cho quê hương và dân tộc. Để cùng tạo nên một sức sống mới cho quê hương và dân tộc. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cánh đồng mây, chúng tôi cảm ơn luật sư Lê Thị Công Nhân, Hà Nội đã khuya và con thơ, và cho tôi khởi thời thăm anh Quyền đi bán gà nuôi vợ cũng bị nó đánh mà. Cầu chúc mọi an lành và hạnh phúc với cô. Chúng ta sẽ nói chuyện lại, chúng ta sẽ gặp lại. Tôi hứa với cô là nó sẽ gần hơn là 3-4 năm chúng ta mới gặp nhau. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn bạn, các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng, Hoàng Vinh, hệ thống YouTube và Facebook của Hoàng Vinh và người lính giả Vĩnh Long. Nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt luật sư Lê Thị Công Nhân. Xin chào tạm biệt quý vị.
Xin cảm ơn. Chào chú. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho tôi.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Lê Thị Công Nhân. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.